Xin hội thánh cùng mở lời Chúa trong Phúc âm Luca chương 5 câu 1 đến câu 11. Phúc âm Luca chương 5 câu 1 đến câu 11. Khi Đức Chúa Giêsu trên bờ hồ Genesaret, đoàn dân chen lấn nhau xung quanh Ngài đặng nghe đạo Đức Chúa Trời. Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, người đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới. Thì Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc là chiếc của Simon, biểu người đem ra khỏi bờ một chút, rồi Ngài ngồi mà dạy dỗ dân chúng. Khi Ngài phán xong thì biểu Simon rằng: hãy chèo ra ngoài sau, thả lưới mà đánh cá. Simon thưa rằng: thưa Thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết, dầu vậy tôi cũng theo lời Thầy mà thả lưới. Họ thả lưới xuống được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. Họ bèn ra vội gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp. Bạn kia đến chở đầy cả hai thuyền, đến nỗi gần chìm. Simon Phêrô thấy vậy, liền sắp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Giêsu mà phán rằng: lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội. Số là vì đánh cá giường ấy nên Simon cùng mọi người ở với mình đều thất kinh. Gia Cơ và con CBD là những kẻ đồng bạn với Simon cũng đồng một thể ấy. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng Simon rằng: đừng sợ chi, từ nay trở đi ngươi sẽ trở nên tay đánh lưới người. Đoạn họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo Ngài. Cảm tạ ơn Chúa về lời của Ngài.
Chúa tôi, người gánh cả ly lệ, chầm chân tôi đứng ngắm xem xa xa biển hồ đẹp xinh sóng vỗ đám đông đi trên đường lòng sung sướng hát ca đón khách xa từ miền ga trong lòng đầy bỗng
Chúa, cảm ơn cô Đinh Ngọc và Loan Anh, người khách lạ Galilee, không ai khác hơn là Chúa Giêsu của chúng ta mà chúng ta sẽ học trong bài học buổi sáng hôm nay. Chúng ta đang cùng nhau học Phúc âm Luca. Luca là một trong bốn sách Phúc âm kể chuyện về cuộc đời của Chúa Giêsu. Tôi gọi Phúc âm Luca là cuộc đời của Chúa Giêsu dưới cái nhìn của một bác sĩ. The life of Christ in view of a medical doctor. Chúng ta biết Luca là một bác sĩ. Trong thư Colossae đoạn 4 câu 14, sứ đồ Phaolô viết thư cho hội thánh Colossae và nói như thế này: Luca là thầy thuốc yêu dấu, our beloved physician. Luca chẳng những là một bác sĩ mà ông còn là một sử gia. Luca đoạn 1 câu 1 đến câu 4 ghi như thế này: Hỡi Theophile quý nhân, vì có nhiều kẻ dốc lòng chép sử về những sự đã làm nên trong chúng ta theo như các người chứng kiến từ lúc ban đầu và trở nên người giảng đạo đã truyền lại cho chúng ta. Vậy, sau khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy, tôi cũng tưởng nên theo thứ tự viết mà tỏ ra cho ông để ông biết những điều mình đã học là chắc chắn. Đó là lời mở đầu của Phúc âm Luca. Ông nói sau khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi việc, tôi cũng tưởng nên theo thứ tự viết mà tỏ ra cho ông để ông biết những điều mình đã học là chắc chắn. Điều này cho thấy rằng bác sĩ Luca đã nghiên cứu kỹ càng. Ông chẳng những là một bác sĩ nhưng còn là một sử gia. Ông phỏng vấn từng người một, ghi lại kỹ càng để trình bày cho chúng ta biết những điều chúng ta đã học là chắc chắn. Những người chưa đọc Kinh Thánh thì có thể nghĩ rằng Kinh Thánh là một quyển sách khô khan với những lời xa vời, mình thích hợp cho những người nào đó chứ không phải là cho mình. Nhưng mà thưa quý vị, không phải như vậy. Kinh Thánh là một quyển sách lịch sử, ghi lại những sự kiện lịch sử của con dân Chúa và cuộc đời của Chúa Giêsu với lời dạy của Chúa và những môn đệ của Ngài. Luca là một sử gia, một bác sĩ, một nhà khoa học đã ghi lại một cách đầy đủ rõ ràng. Kinh Thánh là một quyển sách lịch sử, là chân lý Và chính vì vậy mà chúng ta cần dành thời giờ học Kinh Thánh để biết chân lý. Đó là về phương diện sự kiện. Nhưng Kinh Thánh không phải chỉ ghi lại sự kiện, nhưng Kinh Thánh mang tính cách dạy dỗ và có tác dụng thay đổi con người. Lời Chúa sẽ không có tác dụng gì đối với chúng ta nếu chúng ta chỉ đọc lời Chúa như một cuốn sách lịch sử. Cho nên chúng ta phải áp dụng lời Chúa. Về phương diện sự kiện, chúng ta học sách Luca là cuộc đời của Chúa Giêsu dưới cái nhìn của một bác sĩ. Nhưng trên phương diện áp dụng, mỗi một chúng ta cần nhìn vào sách Luca với cái nhìn của một con người cần được thay đổi. Tựa đề của bài giảng hôm nay là đối diện với Chúa Giêsu. Mỗi một chúng ta hãy đối diện với Chúa, gặp gỡ Chúa qua những gì Chúa dạy ở trong phúc âm Luca này. Đọc phúc âm Luca chúng ta thấy ông đặc biệt chú ý vào từng người một. Giống như anh Tấn ở đây khi quay video đó, thì chẳng những quay tổng thể toàn thể hội thánh, nhưng thường zoom vào từng một người một, từng người riêng để chúng ta thấy rõ người đó như thế nào. Phúc âm Matthew và Mark nói về việc ông Phi-e-rơ và các bạn theo Chúa, chỉ nói rằng họ bỏ tất cả mọi sự để theo Ngài. Nhưng mà ông Luca thì zoom vào ông Phi-e-rơ, tất cả cái câu chuyện mà chúng ta học hôm nay đó, từ lúc bắt đầu ông đánh cá, Chúa đến gặp ông như thế nào, rồi ông đánh cá như thế nào, và từ đó ông mới bỏ tất cả mọi sự mà theo Chúa. Cho nên chúng ta thấy từng chi tiết ở trong cuộc đời của ông Phi-e-rơ trước khi ông theo Chúa. Chúng ta thấy ở đây nói về chiếc thuyền của Phi-e-rơ, cuộc đối thoại giữa Chúa và Phi-e-rơ, việc Phi-e-rơ đánh cá, vân vân. Và chẳng những câu chuyện này mà thôi, những câu chuyện khác trong phúc âm Luca cũng giống như vậy. Luca quan sát, phỏng vấn, ghi lại từng chi tiết, từng người một. Hy vọng chúng ta cũng sẽ gặp gỡ chính mình trong những nhân vật này. Chúng ta có thể thấy những cái điểm chung với Phi-e-rơ hay là với những người khác, để chúng ta thấy rằng chính mình cũng được trực diện hay là đối diện với Chúa Giê-xu. Nhà văn nổi tiếng của Nga là ông Alexander Solzhenitsyn có viết một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng tựa đề trong tiếng Anh là One Day in the Life of Ivan Denisovich. Một ngày trong cuộc đời của Ivan Denisovich. Tôi cũng có thể đặt tựa đề cho bài giảng hôm nay là Một ngày trong cuộc đời của Phi-e-rơ. Một ngày của quý vị như thế nào? What is your typical day? Sáng sớm quý vị dậy mấy giờ? Dậy sớm lo cơm nước, đi làm. Có người phải đi gửi con, rồi mới đi làm. Đến hãng, đến xưởng làm việc. Các bạn còn đi học thì đi học, về. Có những người phải lo cơm tối, có người đi học thêm, có người đi chợ, có người làm ca đêm. Nếu bây giờ tôi hỏi quý vị, what is your typical day? What is your typical day? Một ngày của quý vị như thế nào? Sáng nay chúng ta hãy đi vào cuộc đời của Phi-e-rơ và xem thử một ngày của ông Phi-e-rơ như thế nào. Trước khi đi vào lời Chúa, chúng ta hướng lên về Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giê-xu là Đấng đã đến với cuộc đời của Phi-e-rơ hơn 2.000 năm trước. Buổi sáng hôm nay con cầu nguyện để Chúa cũng đến với cuộc đời mỗi chúng con. Đánh lạnh vào lòng của chúng con, xin phán với mỗi tâm hồn của chúng con. Xin cho mỗi chúng con thật sự được gặp Chúa, thật sự được đối diện với Chúa. Qua lời của Chúa hôm nay, chúng con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Trong từ giảng bài, quý vị thấy có ba điều mà chúng ta học về đời sống của ông Phi-e-rơ, hay là ba điều mà ông đã đối diện với Chúa. Thứ nhất là ông để cho Chúa bước vào đời sống. Để cho Chúa bước vào đời sống. Ông Phi-e-rơ làm nghề gì? Ông làm nghề đánh cá. Ông làm giờ nào? Chúng ta đặt câu 5 thì sẽ thấy ông làm giờ nào. Simon, Luca đoạn 5 câu 5 ghi rằng Simon thưa rằng: Thưa Thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được gì hết. Ông Phi-e-rơ làm ca đêm, graveyard shift, làm suốt đêm. Bây giờ sáng dậy ông làm gì? Khi Đức Chúa Giêsu ở trên bờ hồ Genesaret, hồ này Genesaret tức là biển Galile như trong bài hát Người khách lạ Galile mà chúng ta vừa nghe đó. Đoàn dân đông chen lấn nhau xung quanh Ngài đặng nghe đạo Đức Chúa Trời. Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, những người đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới. Quý vị được hình dung ra được một ngày làm việc của ông Phi-rơ chứ hả? Làm việc suốt đêm, làm ca đêm. Sáng sớm dậy thì đối với một người bình thường đó là một ngày mới, nhưng mà đối với ông Phi-rơ đó là cuối ngày, phải không? Bởi vì ông làm ca đêm mà. Thì ở đây nói rằng ông giặt lưới. Họ đã làm việc suốt đêm mệt, chắc là giặt lưới rồi về ngủ một giấc, phải không ạ? Nhưng mà sau khi làm việc đem thuyền vô bờ giặt lưới đó, thì chuyện gì xảy ra? Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, người đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới, thì Ngài lên một trong chiếc thuyền trong hai chiếc và nói với Simon biểu người mang ra khỏi bờ một chút, và Ngài ngồi và dạy dỗ dân chúng. Quý vị hãy tưởng tượng mình đi làm về cuối ngày mệt quá, định nằm nghỉ rồi nấu nướng hay làm gì đó, thì có tiếng chuông cửa, có người gõ cửa vô mượn cái gì đó, hay là nhờ mình làm cái gì đó, hay là điện thoại reo, không biết gì. Nghĩa là đang mệt, cuối ngày rồi muốn nghỉ. Quý vị nghĩ như thế nào? Bực bội phải không quý vị? Chúng ta bị làm phiền, we are being bothered. Ở Phi-rơ đối diện với Chúa Giê-xu, và cái điều đầu tiên mà Phi-rơ phải đối diện là bị Chúa làm phiền. Làm suốt đêm, mệt, cần nghỉ. Và cái ông Giê-xu này, ông tới, ông mượn thuyền của mình. Vừa đánh cá là vì suốt đêm, không được gì hết, đang giặt lưới, thì bị mượn thuyền. Dân chúng bu lại chung quanh mình phải giữ thuyền, đủ thứ hết. Thưa quý vị, có thấy rằng nhiều khi Chúa cũng làm phiền mình như vậy không? Làm suốt tuần rồi, chỉ còn có ngày Chúa Nhật để nghỉ, phải đi nhà thờ, rồi phải học trường Chúa Nhật, nhiều thứ nữa. Nhưng mà thưa quý vị, nhiều khi Chúa đi vào đời sống của chúng ta, Chúa cũng gọi là làm phiền chúng ta như vậy. Khi chúng ta đi chứng đạo, nói về Chúa cho người khác, nhiều khi chúng ta đến gõ cửa nhà người ta nói chuyện, có những nhà vui vẻ tiếp đón, nhưng cũng có những nhà thấy phiền quá, họ thiếu điều đuổi chúng ta đi. Họ nói rằng tại sao mấy người này tới nói chuyện đạo đức, tôi đang bận bao nhiêu thứ, làm sao làm phiền tôi như thế này. Mời người khác đi nhà thờ cũng vậy. Tôi tin chắc là một số quý vị ở đây cũng đã bị phiền. Nhưng bây giờ nhìn lại, chúng ta phải cảm ơn Chúa vì đã làm phiền mình như vậy, phải không? Nhiều khi Chúa muốn ban phước cho chúng ta, muốn làm phép lạ trên cuộc đời của chúng ta. Và Chúa phải bước vào cuộc đời của chúng ta bằng một cái sự làm phiền nào đó. Có lẽ Chúa đã đụng đến cuộc đời của quý vị bằng một tật bệnh, bằng một tai nạn, bằng một cái biến cố nào đó. Mà chính nhờ những cái Chúa làm phiền mình đó mà mình được biết Chúa, tin Chúa và yêu mến Ngài. Nếu Chúa không yêu thương chúng ta, Chúa cứ để yên, cứ để mặc, không có làm phiền chúng ta, sống theo những gì mà mình ưa thích đó, thì có lẽ dễ chịu hơn cho chúng ta, không bị phiền. Nhưng mà cuộc đời của chúng ta giờ đây sẽ như thế nào? Nhiều khi Chúa phải khuấy động cuộc đời của chúng ta, làm cho mình không yên, không bình an, cho đến khi mình được thức tỉnh để đến với Chúa. Hãy tưởng tượng nếu Phi-rơ không có cái ngày bị phiền này, thì có lẽ ông không bao giờ gặp Chúa, không bao giờ theo Chúa cả. Chúa ban phước cho chúng ta có khi bằng một nỗi phiền. Vì vậy chúng ta hãy để cho lòng mình nhạy cảm những cái điều mà mình thấy như đang phiền, đang bực bội đó. Có thể là đau yếu, có thể là hoạn nạn, có thể là tin buồn, bất cứ điều gì. Chúng ta cần nhạy cảm trước cái sự làm phiền của Chúa. Quý vị hãy nhạy cảm với những gì mà Chúa đã làm phiền cuộc đời của mình. Bởi vì nhiều khi Chúa làm phiền như vậy là Chúa muốn bắt đầu ban phước cho chúng ta. Cho nên Phi-rơ đối diện với Chúa trước hết là bằng một sự làm phiền của Chúa, nhưng ông đã để cho Chúa bước vào đời sống của mình. Cái điểm thứ nhì trong việc Phi-rơ đối diện với Chúa Giê-xu là vâng lời dù là điều khó hiểu. Vâng lời dù là điều khó hiểu. Điểm thứ hai, Ông Phi-e-rơ chẳng những bị phiền, nhưng ông cũng còn phải nghe một cái mạng lệnh, một cái điều khó hiểu, một cái gì đi ngược lại với suy nghĩ của mình. Chúng ta xem trong câu thứ tư. Sau khi Chúa mượn thuyền của Phi-e-rơ thì điều gì xảy ra? Khi Ngài phán xong thì biểu Si-môn rằng hãy chèo ra ngoài sâu thả lưới mà đánh cá. Si-môn thưa rằng, thưa Thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được gì hết. Chúng ta trở lại một ngày trong cuộc đời của ông Phi-e-rơ. Phi-e-rơ đánh cá, ông làm suốt đêm, đánh cá suốt đêm không được gì hết. Vô bờ đang giặt lưới, muốn được nghỉ bị Chúa làm phiền. Chúa làm phiền chưa đủ, bây giờ Chúa lại biểu làm cái chuyện tào lao này nữa. Ra ngoài kia mà đánh cá. Mình là tay đánh cá thiện nghệ bao nhiêu năm nay này. Cái ông Giê-xu này là ai? Nghe nói ông là ông thợ mộc phải không? Ở Nazareth. How do you know about fishing? Thợ mộc mà biết cái gì về đánh cá? Thưa quý vị, nhiều khi Chúa chẳng những làm phiền chúng ta, mà Chúa cũng bảo chúng ta làm những điều mà chúng ta không hiểu được với những cái suy nghĩ thường tình của chúng ta. Có những mạng lệnh ở trong đời sống, nhiều khi theo cái nhìn của con người, chúng ta thấy ngược ngạo, khó nghe. Quý vị nhớ ông Philip trong sách Công vụ Các Sứ Đồ. Ông đang giảng đạo một cách thành công ở Samari. Chúa bảo ông Philip làm gì? Hãy chạy ra con đường vắng vẻ ở ngoài sa mạc, không có người nào tại đó. Với cái nhìn thông thường của con người, có lẽ ông Philip nói với Chúa rằng, tại sao vậy Chúa? Con đang thành công ở tại đây, tốt đẹp ở đây, Chúa biểu chạy con chạy ra ngoài kia làm gì? Nhưng mà khi Philip chạy ra ngoài đó thì ông gặp ai? Ông đã gặp hoàng quan Ethiopia đang đọc kinh thánh mà không hiểu. Và ông đã chạy theo, hỏi thăm, ngồi lên xe, làm chứng giải thích kinh thánh cho ông đó. Ngày hôm nay nếu đạo của Chúa được truyền đến Phi Châu là nhờ ai? Là nhờ ông Philip vâng lời Chúa này, chạy ra con đường vắng vẻ đó. Nếu Philip không sẵn sàng chạy đến để làm việc đó, thì điều đó đã không xảy ra. Nhiều khi Chúa bảo chúng ta làm những điều mà chúng ta không hiểu được. Trong đời sống của chúng tôi, khi chúng tôi đang học về Chúa ở đài phát thanh ở Philippines trong năm 1973, Chúa đã ban phước cho một cách rất là tốt đẹp. Nhưng mà qua tổ chức mà chúng tôi đi học đó, bảo chúng tôi phải về nước trở lại. Chúa bảo chúng tôi phải về nước vào năm 1973. Hầu như là tất cả các đầy tớ, các con cái Chúa Việt Nam lúc đó đều chống lại cái quyết định này. Tại sao Chúa đang ban phước, Chúa đang làm việc một cách tốt đẹp mà đi về Việt Nam làm gì? Việt Nam đang chiến tranh, không làm được gì hết. Chúng tôi không hiểu được, nhưng mà chúng tôi đã vâng lời Chúa. Chúng tôi về Việt Nam hơn một năm. Chúng tôi cũng không hiểu tại sao Chúa lại bắt mình về và bây giờ mình ra đi không được. Nhưng mà cuối cùng Chúa đã mở đường. Và tôi nghĩ rằng một năm rưỡi mà chúng tôi ở Việt Nam, chúng tôi học hỏi được nhiều bài học. Mà nếu không trở về thì chúng tôi đã không học được những bài học đó. Có một sĩ quan bị kẹt lại trong nước năm 1975 và ông phải đi tù 13 năm. Và ông không hiểu được. Sau này, ông đã gặp Chúa, ông làm chứng và ông nói rằng, nếu Chúa cho năm 1975 xảy ra một lần nữa mà tôi phải ở lại, thì tôi cũng ở lại, chứ tôi không ra đi. Vì chính việc ở lại đó mà tôi đã học được nhiều điều mà tôi không thể học được một nơi nào khác. Tôi tin chắc là nhiều người trong chúng ta cũng có những kinh nghiệm tương tự. Đối diện với Chúa, nhiều khi Chúa cho phép hay là bảo chúng ta làm những điều mà trí óc chúng ta không hiểu được. Chúng ta để ý thấy Phi-e-rơ làm gì. Simon Phi-e-rơ thưa rằng, thưa Thầy, chúng ta đã làm suốt đêm không bắt được chi hết. Dầu vậy tôi cũng theo lời Thầy mà thả lưới. Ông vâng lời một cách miễn cưỡng. Okay, you told, I will do it. Phi-e-rơ vâng lời một cách miễn cưỡng nhưng mà ông vẫn làm. Ở trong Matthew đoạn 21 câu 28 đến 31 có ghi là một cái câu chuyện ngắn cho chúng ta thấy điều này. Một người kia có hai đứa con trai, người nói với đứa thứ nhất mà rằng, con ơi, bữa nay con hãy ra làm vườn nho. Đứa ấy thưa rằng, vâng, rồi không đi. Rồi người cha đi đến thứ hai cũng bảo như vậy, đến này thưa rằng tôi không muốn đi. Nhưng sao ăn năn rồi đi. Trong hai con trai đó, đứa nào làm ý muốn, làm theo ý muốn của cha? Họ đáp rằng đứa thứ hai. Ở đây có hai người con. Một người nói yes, rồi không làm. Còn một người nói không, con không muốn đi nhưng sao ăn năn rồi làm. Rồi Chúa bảo là người nào làm theo lời Chúa, đó là đứa con thứ nhì. Có thể Chúa cho chúng ta một cái mạng lệnh, bảo chúng ta làm một cái điều gì đó mình không muốn làm. Thấy khó chấp nhận quá, làm không được, không muốn làm. Nhưng nhờ sự nhắc nhở, sự thúc đẩy của Chúa, giống như Phi-e-rơ, chúng ta đã vâng lời. Và đó là điều quan trọng. Như bài hát chúng ta đã hát đầu giờ, tin cậy và vâng lời. Vâng lời là yếu tố quan trọng nhất trong đời sống của người tin Chúa. Vấn đề không phải là chúng ta nghe lời Chúa hay không, mà chúng ta có vâng lời Chúa hay không, có làm theo lời của Chúa hay không. Quý vị biết tại sao nhân loại sống trong tội lỗi không? Tại vì tội của ông Adam. Và tội của Adam là tội gì? Là tội không vâng lời Chúa. Còn điểm son ở trong cuộc đời của Chúa Giê-xu là gì? Là vâng lời, là vâng phục tuyệt đối. Vì sự không vâng lời của một người mà tội lỗi vào trong thế gian, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người được thành ra người công chính. Trong phúc âm Giăng, Chúa Giê-xu nói rằng ta đến không phải để làm theo ý của ta, mà làm theo ý của đấng đã sai ta. Philip đoạn 2 nói rằng Chúa Giê-xu đã vâng phục cho đến chết. Roma nói rằng bởi sự vâng phục của một người mà mọi người đều thành ra công bình. Thưa quý vị, vâng lời không phải là cuồng tín. Vâng lời dù ý của Chúa đi ngược lại với ý của mình. Chúng ta nhớ lời Chúa trong Ê-sai 55 nói gì không? Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi. Đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta, ý tưởng ta cũng cao hơn đường lối và ý tưởng của các ngươi bấy nhiêu. Có nhiều điều Chúa bảo chúng ta làm khó hiểu, khó chấp nhận quá. Nhưng hãy vâng lời. Nhiều khi ý Chúa đi ngược lại với ý của mình. Dù phải hy sinh, dù phải mất mát, và có lẽ mình phải trả một cái giá nào đó. Có thể chúng ta phải trả một cái giá đặc biệt. Đó là cái sự kiêu ngạo của mình. Có nhiều người không tin Chúa chỉ vì sự kiêu ngạo của mình mà thôi. Cái kiêu ngạo của ông Phi-e-rơ ở đây là mình là một tay đánh lưới thiện nghệ, là việc bao nhiêu năm, là việc suốt đêm. Bây giờ ông Phi-e-rơ bỏ qua cái kiêu ngạo của mình, vâng lời cái ông thợ mộc này. Ông Charles Colson là cố vấn pháp luật của Tổng thống Nixon vì vụ Watergate đã vào tù. Và 20 năm sau vụ Watergate, Charles Colson ngồi suy nghĩ lại và viết những lời như thế này. Ông nói rằng tôi đã học được 3 bài học trong vụ Watergate. Một trong 3 bài học đó là cái thỏa mãn của tâm hồn tôi không phải ở nơi quyền lực, nhưng ở trong nhà tù. Ông nói như thế này, người ham muốn quyền lực giống như người uống nước biển, càng uống càng khát, càng có quyền, càng muốn có thêm quyền. Vào tù không phải là ý của tôi, nhưng Chúa đã cho tôi vào tù, và ở đây tôi đã gặp Chúa. Và nhờ vậy, Charles Colson đã thành lập tổ chức Prisoner Fellowship, thông công với những người ngồi tù và giúp đỡ cho hàng vạn người. Ở đây có ai muốn vô tù không? Không ai muốn vô tù cả. Nhưng mà Charles Colson làm cố vấn cho Tổng thống đi vào ngồi trong tù, và đó là chỗ mà ông đã gặp Chúa. Có điều gì đi ngược lại hoàn toàn với đầu óc, với trí tưởng tượng của con người. Và chẳng những chuyện đó đã xảy ra cho quý vị và tôi, cho Charles Colson và cho tất cả mọi người khi chúng ta vâng theo ý muốn của Chúa. Trở lại câu chuyện Đức Minh Thánh. Khi Phi-e-rơ vâng lời Chúa thì điều gì xảy ra? Simon thưa rằng, thưa Thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết. Dù vậy tôi cũng theo lời Thầy mà thả lưới. Nhiều khi ý của Chúa ngược lại với suy nghĩ của mình. Bây giờ điều gì xảy ra? Kinh Thánh cho biết rằng cá đầy thuyền đến nỗi phải kêu mấy cái thuyền khác đến giúp, và lưới gần đứt nữa.
Câu 6, họ thả lưới xuống được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. Họ bèn ra vội gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp. Bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi gần chìm. Có lẽ ông Luca không đủ lời để mà mô tả. Lưới thì đứt, thêm thuyền nữa, đầy hết, gần chìm luôn. Làm việc suốt đêm không được con nào, bây giờ vâng lời Chúa, phép lạ đã xảy ra. Quý vị có muốn phép lạ xảy ra trong đời sống của mình không? Chúng ta phải vâng lời Chúa. Dù có những điều thấy như là khó khăn, không thể chấp nhận được. Chúa muốn làm phép lạ trong đời sống bằng cách thử thách chúng ta, bảo chúng ta làm những điều dù thật khó nhưng kết quả vô cùng rạng rỡ, thưa quý vị. Chúa chẳng những làm phiền, Chúa còn bảo chúng ta làm những điều nghịch lý. Nhưng hãy vâng lời Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm được phép lạ trong đời sống. Quý vị có biết Chúa làm phép lạ trên cuộc đời của ông Phi-e-rơ để làm gì không? Simon Phi-e-rơ thấy vậy, thấy lưới thì đứt, thuyền thì gần chìm trong câu 8. Khi Simon Phi-e-rơ thấy vậy liền sấp mình xuống ngang đầu gối Chúa Giê-xu mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội. Đây là cái điểm mà Chúa muốn đem đến trong cuộc đời của ông Phi-e-rơ. Chúa muốn ông Phi-e-rơ đến để vâng phục Chúa hoàn toàn. Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi vì tôi là người có tội. Để chúng ta có thể ý thức thấy rõ con người thật của mình. Như ông Phi-e-rơ, ông đến gặp Chúa rồi, thì ông mới thật sự thấy mình là con người như thế nào. Ở trong gian đoạn 1 chúng ta biết là Andre và Phi-e-rơ đã theo Chúa rồi, bây giờ trở lại nghề đánh cá cho đến ngày đó. Phi-e-rơ nghĩ là mình khôn, mình tài, mình giỏi, mình có thể làm được mọi sự, cho đến khi cái sự việc xảy ra ngoài trí tưởng tượng của mình. Tôi là kẻ có tội. Chúng ta chưa thực sự đối diện với Chúa Giê-xu cho đến khi nào chúng ta thấy rõ con người tội lỗi của mình. Quý vị còn nhớ Ê-sai khi gặp Chúa thì ông nói gì không? Khốn nạn cho tôi, sống đời tôi rồi vì tôi là người có môi dơ dáy ở giữa một dân có môi dơ dáy. Quý vị nhớ câu chuyện ông Gióp không? Ông sống trong hoàn cảnh khó khăn, bạn của ông tố cáo ông đủ điều và cuối cùng Chúa cho ông thấy quyền năng của Chúa thì ông nói gì? Trước tai tôi có nghe đồn về Chúa nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài và vì vậy tôi gớm ghê tôi và ăn năn trong trò bụi. Thưa quý vị, khi chúng ta đối diện với Chúa thì chúng ta sẽ không còn thấy gì nữa, mình sẽ thấy rõ con người của mình. Trước mặt Chúa chúng ta thấy mình là một tội nhân và quý vị sẽ không còn kiêu hãnh, sẽ không còn nghĩ rằng mình đúng cho đến chừng nào mình thật sự đối diện với Chúa. Lúc nãy tôi nói về Chuck Colson. Ông nói có 3 bài học và cái bài học thứ 3 ông viết như thế này: tôi hiểu được thế nào là ơn tha thứ của Chúa. 20 năm trước tôi nghĩ rằng mình vẫn còn tốt chán, mình có làm gì xấu trong tòa bạch cung đâu. Những người có đảng Dân Chủ cũng làm như vậy mà. Ở trong hệ thống giáo dục của Mỹ, người ta có một cái cách tính điểm, người ta gọi là grading on the curve. Các bạn đi học biết rõ điều đó. Tức là cho điểm nhân nhượng. Thường thì 100 điểm mới được A. Rồi thấp lên xuống nó mới A. Nhưng mà cái lớp đó nó dở quá đi. Thành thử 80 điểm, ông thầy ông cho A rồi. Thì cái người mà được A ở trong cái điểm mà cho điểm nhân nhượng, nó nghĩ rằng mình giỏi rồi, mình là cao nhất rồi. Mà đó là vì cái tiêu chuẩn của ông thầy đó. Một tác giả nói rằng, actually, ông Charles Colson nói như thế này: God is not grading on the curve. Chúa không có cho điểm nhân nhượng. Grading on the curve, I am okay. But God does not grade on the curve. Mỗi một chúng ta có thể là công bình, thánh khiết, tốt đẹp so với những người khác. Nhưng mà trước mặt Chúa, mỗi chúng ta đều là tội nhân ở trước mặt Ngài. Chúa không có cho điểm nhân nhượng. Chúa là đấng thánh khiết tuyệt đối, công bình tuyệt đối. Nếu mà Chúa cho điểm của mình nhân nhượng thì mình bị kém cho điểm của mình, thì mình cũng ok, không có xấu hơn người khác. Mà cái tiêu chuẩn của Chúa là tuyệt đối. Và vì vậy chúng ta không thể nào ý thức được tình trạng tội lỗi của mình cho đến khi nào mình đối diện với Chúa. Và thưa quý vị, ý thức về tình trạng tội lỗi của mình như Phi-e-rơ, đó là bước tiến trong cuộc đời theo Chúa. Quý vị xem lại tất cả các danh nhân trong lịch sử, không có một người nào tiến bộ nếu không bắt đầu bằng cái bước nhận mình là người có tội. Như Phi-e-rơ, Phao-lô, Chúa phải làm cho ngã trên đường Đa Mách, ông mới gặp được Chúa. Và ai cũng vậy. Cho nên mỗi chúng ta nếu muốn tiến ở trên đường theo Chúa, chúng ta phải đối diện với Chúa và chúng ta phải thấy mình là một tội nhân ở trước mặt Ngài. Chưa hết, quý vị xem với tôi một câu nữa. Một câu so sánh thì đúng hơn. Ở trong Luca đoạn 5, câu 5. Trong câu 5, xin lỗi, đúng rồi, trong câu 5, Simon thưa rằng, thưa Thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được gì hết. Rồi đến câu 8, Simon thấy vậy bèn sấp mình xuống ngang đầu của Chúa Giêsu mà thưa rằng, lạy Chúa. Ở trên, ông Phê-rơ gọi Chúa Giêsu là gì? Là Thầy. Bây giờ, ông gọi là Chúa. Thưa Thầy, you are my teacher. Mà giờ này Chúa Giêsu không phải là một rabbi, một ông thầy nữa, mà là Chúa, là chủ, là master, là chủ của cuộc đời của ông. Thưa quý vị, khi chúng ta đối diện, chưa đối diện với Chúa, Chúa còn ở ngoài cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà khi Chúa đối diện, chúng ta gặp Chúa rồi, Chúa phải chiếm hữu chúng ta, Chúa là chủ của đời sống chúng ta. Phi-e-rơ đối diện với Chúa Giêsu trước hết là để cho Chúa bước vào đời sống. Thứ nhì là vâng lời dù là điều khó hiểu. Và thứ ba, ông sống cho sứ mạng của đời sống. Sống cho sứ mạng của đời sống. Đối diện với Chúa chẳng những là bị làm phiền, đối diện với Chúa chẳng những là làm theo mạng lệnh mà mình không hiểu. Mà đối diện với Chúa cũng có nghĩa là tiếp nhận một lời hứa và có một sứ mạng. Người ta nói rằng ở trên đời này chúng ta có hai điều mà chúng ta cần phải có. We need to have a mate and we need to have a mission. Mỗi người trên trần gian này chúng ta cần có một người bạn đường, bạn đời. Và mỗi người chúng ta phải có một sứ vụ, một sứ mạng. Nếu sống ở trần gian này mà không có một cái sứ mạng, sống ở trên đời này làm gì, không có mục đích, đời sống đó là đời sống vô ích. Sứ mạng của quý vị ở trên trần gian này là gì? Quý vị sống ở trên đời này để làm gì? Có phải sống là để đi học, đi làm, có gia đình, có nhà, có cửa, có con, có cháu, rồi hết? Có phải như vậy không? Mỗi một chúng ta có một sứ mạng trên trần gian này. Và mỗi một sứ mạng đó có thể đối với các bà, có thể là nuôi dạy con cái, có thể là giúp đỡ người khác, có thể là khích lệ tinh thần, có thể là âm thầm phục vụ. Mỗi người đều có một sứ mạng mà Chúa cho Phi-e-rơ thấy được sứ mạng của ông trong câu 10. Sau khi Phi-e-rơ quỳ xuống nói rằng lạy Chúa, xin ra khỏi tôi vì tôi là người có tội. Xin ra khỏi tôi tức là ông thấy mình xấu xa quá, xin Chúa đi xa mình đi. Mà câu 10 Chúa Giêsu bèn phán cùng Simon rằng đừng sợ chi. Từ nay trở đi ngươi sẽ nên tay đánh lưới người. Không phải là Chúa bảo ông Phi-e-rơ hạ mình xuống để rồi Chúa hạ nhục Phi-e-rơ. Nhưng mà Chúa giao cho ông Phi-e-rơ một cái công tác, một sứ vụ. Khi Phi-e-rơ sẵn sàng đầu phục Chúa. Chúa nói gì với ông Phi-e-rơ? Từ nay trở đi ngươi sẽ nên tay đánh lưới người. Đánh lưới người là một cái lối nói ví von. Ở trong nguyên văn nói rằng từ nay trở đi ngươi sẽ không đi bắt cá nữa, nhưng mà ngươi sẽ đi bắt người. Tức là đem người trở về với Chúa, chinh phục tội nhân. Thưa quý vị, Chúa không bao giờ bảo quý vị bỏ nghề nghiệp để đi giảng đạo như ông Phi-e-rơ đâu. Nhưng mà chúng ta cần gặp Chúa một cách riêng tư. Và khi chúng ta đã gặp Chúa một cách riêng tư rồi, Chúa sẽ cho chúng ta biết cái sứ mạng của chúng ta trên trần gian này. Quý vị vẫn làm ở trong cái nghề nghiệp của mình, thợ mộc, thợ rèn, thợ gì, bất cứ chỗ đứng nào cũng có thể hầu việc Chúa. Nhưng hãy nhớ rằng mình sống đó là sống cho Chúa. Đánh cá thì là đánh lưới người, dạy học thì dạy làm sao để người ta thấy được Chúa ở trong cuộc đời của mình. Sửa xe thì sửa xe cho Chúa. Do your best for him. Hãy làm hết sức của mình để cho người khác thấy Chúa ở trong cuộc đời của mình. Thưa quý vị, đó là sứ mạng của chúng ta. Các bà nấu cơm, you do your best. Đó cũng là hầu việc Chúa. Bất cứ mình làm điều gì, chúng ta nhớ rằng có tiếng gọi của Chúa. Nhiều năm trước tôi có nói về cái card visit, cái what you call that, business card đó. Có một cái ông đó, ông viết cái business card của ông, nói rằng tên của ông là gọi là Ordained Plumber. Quý vị biết nhé, ông mục sư mà được phong chức gọi là Ordained, Ordained Minister. Mà cái ông này, ông làm thợ sửa ống nước thôi, ông nói rằng Ordained Plumber. Tức là ông được phong chức làm thợ sửa ống nước. Nói như vậy có nghĩa là mỗi nghề nghiệp của mình, chúng ta được Ordained, chúng ta được phong chức để làm cái công việc của mình. Dù là làm việc gì, chúng ta đều được kêu gọi để trở nên những tay cứu người, đem người khác trở về với Chúa. Lâu lắm rồi hả? Tôi không nói cái chữ the bottom line, quý vị nhớ không? Bữa nay tôi sẽ nói lại. Và nói cho cùng, what is the bottom line? Cái câu cuối cùng ở trong Luca đoạn 5 như thế này. Đoạn họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo Ngài. Đoạn họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo Ngài. Cái chữ mà tôi rất thích ở đây là theo. Theo Ngài. Quý vị và tôi là người tin Chúa, đúng như vậy. Nhưng mà trên hết chúng ta phải là người theo Chúa. Theo Chúa nghĩa là làm sao? Theo Chúa nói đến hết lòng, hết sức, tận hiến. Quý vị biết không, có nhiều khi chúng ta không thật sự theo Chúa mà chúng ta chỉ theo đạo mà thôi. Quý vị biết theo đạo nguy hiểm lắm. Tại sao vậy? Bởi vì theo đạo chỉ là theo bề ngoài, mình đi nhà thờ là mình theo đạo. Chúng ta theo Chúa có nghĩa là chúng ta sống chết với Chúa, sống với lý tưởng. Theo một chủ nghĩa nào đó là sống chết với chủ nghĩa của mình. Cho nên chúng ta không chỉ tin Chúa mà chúng ta phải theo Chúa hết lòng. Tôi tin Chúa nhưng tôi có thật sự theo Chúa không? Có thật sự sống chết với niềm tin của mình hay là không? Và để gặp Chúa thì phải để cho Chúa bước vào cuộc đời. Và để cho Chúa bước vào cuộc đời thì lúc đầu có lẽ là phiền. Có thể làm xáo trộn sinh hoạt bình thường của mình. Và chẳng những xáo trộn, Chúa có thể bảo chúng ta làm những điều mà chúng ta không hiểu, không muốn, không đồng ý. Chúng ta hãy vâng lời để kinh nghiệm được cái kết quả tốt, cái phép lạ. Để chúng ta thấy rõ con người của mình. Và khi đã thấy rõ con người của mình rồi, thưa quý vị, thì chúng ta sẽ không còn tiếc gì nữa. Chúng ta sẽ bỏ tất cả mọi sự mà theo Ngài. Sở dĩ chúng ta còn luyến tiếc, sở dĩ chúng ta còn theo Chúa nửa vời, sở dĩ chúng ta còn tin Chúa lơ mơ, là bởi vì chúng ta chưa biết rõ Chúa là ai. Khi nào quý vị biết một cái gì mà mình có thể đầu tư, có thể lời, có thể giàu, thì mình dốc hết tất cả của cải, tiền bạc, đời sống của mình vào đó. Thành thử rất có thể chúng ta chưa hết lòng sống cho Chúa là vì chúng ta chưa biết rõ Chúa mà thôi. Theo Chúa là gặp được chính Chúa, thấy rõ con người của mình để rồi không còn luyến tiếc điều gì nữa.